ơn Chúa Giêsu, tràn chứa tình yêu thương. Thánh tâm Chúa Giêsu, nguồn bình an và nguồn hạnh phúc. Hỡi những ai mang gánh nặng nề, hỡi những ai lầm than trăm nghề, hãy đến với Người, Người sẽ thêm sức cho. Hãy đến với Người, Người sẽ đỡ nàng. Này đoàn con cùng chiêm thánh tâm, nguồn yêu thương tha thiết vô bờ, thằng bao dung tha thứ muôn vàn, tràn hồng ân tràn chứa bình an. Này đoàn con tôn vinh thánh tâm, tình yêu thương cao quý khôn lường, tình yêu thương ngôi rất nhiệm màu, xin Người ca tán tụng Chúa. Thánh tâm Chúa Giêsu uy dũng và cao sang, thánh tâm Chúa Giêsu nguồn cây trong và nguồn sức sống. Hãy đến đây dâng hết tâm tình, câu khúc ca hợp với cung đàn, cảm mến chúc cùng cùng tán dương thánh tâm. Hãy đến tôn thờ và yêu mến Người. Này đoàn con cùng chiêm thánh tâm, nguồn yêu thương tha thiết vô bờ, hằng bao dung tha thứ muôn vàn, tràn hồng ân tràn chứa bình an. Này đoàn con tôn vinh thánh tâm, tình yêu thương cao quý khôn lường, tình yêu thương ôi rất nhiệm màu, xin Người ca tán tụng Chúa. Con tiên dâng lên đầy tâm lòng tin yêu, chúng con tiên dâng lên mọi buồn lo nhọc nhằn cuộc sống. Chúa chớ che thương mến dắt dìu, giúp chúng con năm tháng an bình, biết sống hiền bình học tâm gương thánh tâm, thánh đức mỗi ngày để đền đáp ân tình. Này đoàn con cùng chiêm thánh tâm, nguồn yêu thương tha thiết vô bờ, hằng bao dung tha thứ muôn vàn, tràn hồng ân tràn chứa bình an. Này đoàn con tôn vinh thánh tâm, tình yêu thương cao quý khôn lường, tình yêu thương ôi rất nhiệm màu, xin Người ca tán tụng Chúa. Này đoàn con cùng chiêm thánh tâm, nguồn yêu thương tha thiết vô bờ, hằng bao dung tha thứ muôn vàn, tràn hồng ân tràn chứa bình an. Này đoàn con tôn vinh thánh tâm, tình yêu thương cao quý khôn lường, tình yêu thương ôi rất nhiệm màu, xin Người ca tán tụng Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời kinh thánh khác, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có nhìn thấy này là cái gì không ạ? Nhìn thấy này là gì không? Thấy gì không? Đây là trái tim, mà trái tim bị cưa đôi. Tôi nhớ hồi đó ở giáo điểm tin mừng, nên là mấy anh đưa đến cho tôi nói đây là cái kỷ niệm còn giữ lại này cha. Đó nhớ hồi đó làm gì không? Mà có nhớ. Hồi đó là cha phát cho tụi con là nam là cái màu xanh, nữ là màu đỏ. Rồi khi mà bắt đầu thì từng cặp đi tìm nhau. Màu xanh thì đi tìm màu đỏ, màu đỏ thì đi tìm màu xanh. Và khi gặp nhau thì đứng ráp lại thành một trái tim. Rồi cùng nhau hát và múa bài trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Anh em tưởng tượng lúc đó là khoảng gần 30.000 người. Tức là chúng tôi làm 30.000 trái tim cưa đôi thành 60.000, đúng không ạ? Nhưng mà hết khoảng chừng 50.000. Thì 50.000 là 25.000 trái tim, 50.000 con người ráp nhau lại đi tìm. Và anh chị em thấy được cái hình ảnh đó là cái bàn tay chắp lại, cái biểu tượng của nhóm thiên nguyện thiên thác, bàn tay tay chắp lại đưa ra vừa để cầu nguyện vừa để đi phục vụ. Và đúng ra cái màu xanh này là màu trắng, vì là tượng trưng cho màu đỏ là tượng trưng cho máu và màu trắng là tượng trưng cho nước. Nhưng mà vì màu trắng ấy, khi ở hình lòng thương xót ấy, anh chị em thấy là Chúa Giêsu mặc áo màu trắng rồi, mà tia màu trắng ấy thì không có rõ, cho nên họ cho phép là một tia màu xanh nhạt để thấy rõ hơn. Nhưng mà đúng là màu trắng tượng trưng cho nước, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Và hôm đó mỗi người được cảm nhận được rằng là có nhiều lúc mình đã, mỗi người chúng ta, khi mà chúng tôi chia sẻ, cảm nghiệm, cầu nguyện, có khi mình là trái tim bị vỡ nát, có khi mình là trái tim ngục tù, có khi mình là trái tim mùa đông, trái tim đã một lần giang dở vỡ nát, thì tất cả những cái bể nát đó, tất cả những cái ngục tù đó, tất cả những trái tim của những con người đã bị bể nát vì thất tình, vì thất bại, vì thất vọng, vì biết bao nhiêu những đau thương, thử thách, thống khổ trong cuộc sống này, nhất là trong hoàn cảnh mà Việt Nam cũng như là thế giới đang đắm chìm trong bi kịch virus corona. Thiếu vaccine, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, nhà ở, và tất cả mọi phương tiện sinh sống đều bị hạn chế và khó khăn rất nhiều. Rồi đã ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, chính trị, hết tất cả. Mọi cái đã đều đảo lộn hết. Dường như chúng ta cảm thấy là trái tim mình vỡ nát rồi, và mình không biết tìm đâu nữa. Rồi chúng ta đi tìm để lắp lại. Và trong tất cả cái lắp ráp lại đó, thì mình thấy được là chỉ có trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Anh chị mình chạy đến tìm đến trái tim Chúa Giêsu, để chính Chúa hàn gắn những bể nát đó, Bể nát có khi là trong trái tim của mình, trong con người của mình. Bể nát đó là có khi là trong tương quan với người khác, đặc biệt là với các bạn trẻ, trong tương quan với người khác phái. Là một mối tình đã bị bể nát, là một người thất tình, là một người... Tôi nhận được mấy lá thư, ta ơi, vợ con đã bỏ con rồi. Con ơi, vợ con sắp bỏ con rồi. Con ơi, cha ơi, làm sao mà để vợ con quay về với con? Tôi thấy bây giờ đâu phải chỉ có mấy cô bị thất tình, bị mấy chàng đá, mấy chàng bỏ. Mà bây giờ mấy cô cũng đá, mấy chàng như là bong bóng ấy chứ. Đâu phải đùa. Thế thì ta thấy rằng là những trái tim bể nát đó, những trái tim ngục tù đó, những trái tim mùa đông đó phải chạy đến với trái tim Chúa Giê-xu mà thôi. Vì Chúa nói rằng hãy đến với ta hỡi ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng. Và những trái tim mùa đông, những trái tim ngục tù thì Chúa nói, cầu nguyện đi, để xin Chúa thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, trái tim của lòng thương xót, trái tim có lòng thương xót. Phải như vậy thưa anh chị em, thì lúc đó mình mừng lễ thánh tâm Chúa Giê-xu mới thấy rằng là lễ này nó dính đụng chạm đến cuộc đời của tôi. Cho dù bây giờ tôi không thể đến nhà thờ, không được phép đến nhà thờ để dự thánh lễ thánh tâm, nhưng dù tôi ở bất cứ nơi nào, thì trái tim Chúa vẫn mở ra và tôi có một chỗ trong trái tim Chúa. Có khi, này này, bạn có chỗ trong nhà thờ nhưng lại không có chỗ trong trái tim Chúa. Vì bạn chỉ vào trong nhà thờ mà bạn không muốn ở trong trái tim Chúa. Vào trong nhà thờ, tham dự thánh lễ, đầy đủ nghi thức hết tất cả, nhưng chỉ là thủ tục, chỉ là nghi thức, chỉ là hình thức mà thôi. Trong khi đó, có thể bây giờ bạn không được phép đến nhà thờ, không thể đến nhà thờ, rất muốn đến mà không được. Phải ở một cái xó xỉnh nào đó, ở một cái góc nào đó. Nhưng cái góc đó, cái xó xỉnh đó, bạn lại đang nằm gọn trong trái tim Chúa. Vì lòng của bạn đã mở ra để Chúa vào. Và bạn sẵn sàng vào ở ngự trong trái tim Chúa. Làm sao biết? Bạn tự hỏi coi, bây giờ trong trái tim bạn, cái gì chiếm vị trí ưu tiên nhất trong trái tim bạn? Cái gì đang là mối bận tâm nhất trong cuộc đời của bạn? Có những người mà đa số bây giờ, đời chỉ một chữ T. Đời chỉ một chữ T, T đó là tiền, T đó là tình. Chỉ có T, chỉ có tiền và tình mà thôi. Chỉ khao khát cái điều đó thôi. Tình đây không phải là tình thương, tình lòng thương xót, mà đây là tình đây họ hiểu theo nghĩa là những ham muốn thỏa mãn xác thịt. Cái mà người ta bảo là tình đó là tình dục, là ham muốn xác thịt. Tiền đó là tiền tài, danh lợi, quyền lực, sắc dục. Trong trái tim họ chứa hết những cái thứ đó rồi. Không còn chỗ, không còn chỗ cho trái tim Chúa nữa. Mà trong trái tim Chúa thì có chỗ cho họ, nhưng mà họ lại bảo, thôi, Chúa cứ ở đó đi. Nhưng mà vào trong đó là khó ra lắm. Vào trong đó là phải làm cái gì? Muốn vào trong trái tim Chúa Giê-xu thì bạn phải thay da đổi thịt. Bạn phải thay máu, phải thay lối suy nghĩ, thay lối cách sống, thay cách ăn nói của bạn. Cái hồi xưa bạn suy nghĩ ích kỷ, ngày xưa bạn ăn nói bạt mạng, ngày xưa bạn sống chỉ lo cho bạn thôi. Bây giờ muốn vào trong trái tim Chúa, bạn phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại, bạn là người mà lúc nào cũng muốn rằng là tôi phải có đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện tôi mới phục vụ được. Bạn suy nghĩ lại đi. Chúa sẽ tính toán không phải là bạn có bao nhiêu phương tiện để phục vụ, nhưng Chúa hỏi bạn là với một phương tiện đó con đã phục vụ chưa? Có thể tôi đầy đủ mọi phương tiện nhưng mà tôi đâu phục vụ gì được đâu. Đúng không? Có người có rất nhiều tiền của nhưng mà họ có phục vụ ai đâu, họ có giúp đỡ ai đâu. Họ chỉ lo cho bản thân họ thôi và họ bắt người khác phải cung phụng cho họ những phương tiện, cung phụng cho họ tất cả những cái vật dụng đầy đủ, nhưng mà họ không thực sự dấn thân phục vụ. Còn nếu bạn chỉ có một cái phương tiện thôi, như là bà quá, chỉ có một đồng xu thôi, hai đồng xu thôi, mà Chúa bảo bà đã bỏ hết tất cả. Còn những người giàu chỉ bỏ những cái đồ thừa thãi thôi, họ dư thừa họ bỏ thôi. Thì Chúa đánh giá là do cái lòng thành của bạn, cái trái tim của bạn ấy. Chúa nói là trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Trong sách Ngôn Sứ Hosea, Chúa nói là ta đã yêu nó, ta đỡ nâng nó, ta lấy danh nhân nghĩa lấy những mối ân tình mà lôi kéo nó, ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Bạn có cảm nhận được Chúa yêu thương bạn như vậy không? Như là một đứa bé, như người cha nâng niu ấm bồng bạn, nâng niu lên ấm vào má, ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn, thấy chưa? Nhưng nó không chịu về với ta, nó từ chối ta. Chúa nói trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi, ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận. Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh và ta muốn ngươi cũng là Thánh. Ta muốn ngươi cũng là Thánh. Thưa anh chị em, đó là điều mà trong lá thư gửi các linh mục nhân dịp lễ Thánh Tâm, nó thư đề ngày 6 tháng 6 năm 2021, tựa đề là Linh Mục Nên Thánh của Đức Tổng Giám Mục Du Xe, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn gửi. Trong thư gửi các linh mục nhân ngày thứ năm tuần Thánh 1995, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã đặt lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là ngày cầu xin ơn thánh hóa cho các linh mục. Hơn ai hết, và trước mọi người, các linh mục nên thánh để giúp dân Chúa nên thánh. Trong Ngôn Sứ Hosea, Chúa nói ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh. Và trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng nói hãy nên thánh. Các con hãy nên thánh như cha các con là Đấng Thánh. Và Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn nói rằng là tình trạng giáo hội hôm nay là sao? Tội lỗi từ nơi các thành phần dân Chúa, thậm chí là các xì căng đa nơi các hàng giáo sĩ, hiện tượng xa rời và không thực hành đức tin, đời sống luân lý xa sút, đời sống thực dụng theo kiểu vô thần thực tiễn, tình trạng nguội lạnh, thiếu lòng nhiệt thành dấn thân đoan báo tin mừng. Để xây lại nhà của Chúa, tức là giáo hội, phải bắt đầu từ đâu? Chắc chắn là bắt đầu từ sự hoán cải và sống thánh thiện theo tin mừng. Đó là con đường đầu tiên và là con đường duy nhất. Tất cả các Kitô hữu đều phải nên thánh, vì nên thánh là ơn gọi nền tảng. Và anh em chúng ta, các mục tử, các linh mục là người trước tiên phải nên thánh. Mà nên thánh, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh, chúng ta miệt mài chu toàn thời tác vụ linh mục, nhưng đừng quên rằng trước hết chính mình phải sống đời Kitô hữu thánh thiện theo tin mừng. Nếu chính mình không thực hành lời Chúa là điều thiết yếu trong cuộc sống người môn đệ, thì chúng ta không thể tự mãn để nói, lạy Chúa, nhân danh Chúa con đã trừ quỷ, đã làm phép lạ, đã nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa con đã xây nhà thờ, tổ chức nhiều sinh hoạt, làm từ thiện, thậm chí cũng không thể nói con đã dạy giáo lý, đã cử hành biết bao bí tích. Rõ ràng như vậy, khi được đặt làm mục tử dẫn dắt chiên, chúng ta phải là người tiên phong sống tin mừng. Là người tiên phong sống tin mừng, và mục vụ không chỉ nhằm giúp giáo dân giữ đạo, giữ đúng di răn của Chúa, luật lệ giáo hội, truyền thống giáo xứ, hay là tổ chức thành công các buổi lễ và sinh hoạt đoàn thể, nhưng nhằm giúp dân Chúa nền thánh. Tất cả những hoạt động mục vụ, tất cả những tổ chức, những xây dựng và đủ mọi thứ mà không nhắm mục đích là giúp dân Chúa nền thánh thì giống như dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, vô ích hết. Những sinh hoạt bên ngoài tuy vất vả nhưng hấp dẫn, tuy nhiên đó chỉ là cái vỏ. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, đó chỉ là cái vỏ, cần có cái hồn bên trong. Linh mục không phải chỉ là người lãnh đạo, là nhà tổ chức, nhưng quan trọng hơn phải là men trong đấu bột của giáo xứ. Linh mục không phải là nhân viên hành chánh, nhưng đều người điều hành hoạt động xã hội, nhưng là một chứng nhân. Linh mục là một chứng nhân, một người đầy Chúa, đầy chất tin mừng. Sứ giả tin mừng không phải là người rao bán một sản phẩm mà chính họ không tin, không dùng. Giống như là nhiều người nghệ sĩ bị chê trách là vì quảng cáo những sản phẩm mà toàn hàng dồm, hàng giả. Mình không dùng, mình không biết là tốt xấu như thế nào, nhưng mà cứ đi quảng cáo chỉ vì đồng tiền thôi. Không phải. Sứ giả tin mừng không phải là người rao bán một sản phẩm mà chính mình không tin, không dùng, mà là người đã từng có kinh nghiệm sống lời Chúa, để có thể thông truyền cho giáo dân lòng hứng khởi sống tin mừng. Cho nên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh là người mục tử phải có lòng khao khát nên thánh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đổ vào chúng ta sự ao ước sâu đậm nên thánh để làm sáng danh Chúa và giúp nhau trong nỗ lực này. Nếu không thánh thiện sẽ chẳng có hồn tông đồ và lòng nhiệt thành truyền giáo. Nếu không có sự thánh thiện thì không có hồn tông đồ và lòng nhiệt thành truyền giáo. Và Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói, việc canh tân động lực cho việc truyền giáo đòi phải có những nhà truyền giáo thánh thiện, cập nhật những kỹ thuật mục vụ, tổ chức và điều hành các nguồn lực của giáo hội, hay nghiên cứu sâu xa nền tảng thánh kinh và thần học về đức tin vẫn chưa đủ. Điều cần thiết nhất là khơi dậy lòng hăng say nên thánh nơi các nhà truyền giáo. Đừng bằng lòng với một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Đừng sợ nên thánh. Đừng bằng lòng với cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Đừng sợ nên thánh. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Đồng thời chính anh chị em cũng vậy. Hãy cùng nhau nên thánh. Đừng sống một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Và Đức Thánh Cha, Đức Giám Mục kết luận rằng là nguyện xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta nên những mục tử thánh thiện đáp lại tiếng ta khát của thánh tâm Chúa Giêsu và đáp lại kỳ vọng của dân Chúa. Chúa đang khao khát cái gì? Khao khát lòng thương xót được mọi người đón nhận. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta khao khát được mọi người đón nhận lòng thương xót của ta. Và các linh mục hãy nói cho người ta về lòng thương xót của ta. Những người được Thiên Chúa tuyển chọn, tức là các linh mục tu sĩ, phải là người trước tiên nói cho người ta biết về lòng thương xót. Mà muốn nói cho người ta về lòng thương xót thì chính người linh mục ấy, người tu sĩ ấy phải cảm nhận lòng thương xót. Giống như Đức Tổng nói, mình không thể quảng cáo một sản phẩm mà chính mình không tin, chính mình không thử, chính mình không sống. Mình rao giảng lòng Chúa thương xót, mình làm chứng, linh mục phải người làm chứng về lòng thương xót, nghĩa là mình phải cảm nhận rằng mình là con người tội lỗi, nhưng Chúa đã dùng máu và nước từ trái tim Chúa để rửa sạch tội lỗi, để thánh hóa bản thân mình. Rồi bây giờ mình làm chứng cho mọi người, làm chứng cho giáo dân rằng là tôi đây, tôi là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Tôi là con người tội lỗi, là con người bất xứng, là con người đáng lẽ là phải bỏ đi rồi. Nhưng Chúa là đấng yêu thương tôi, đã lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của tôi. Cho nên tôi xin làm chứng về điều đó và mời gọi anh chị em hãy chạy đến. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chôn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa. Vì Phaolô thư gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng nói rằng là tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời, nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của người là đấng vinh hiển ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Chúa, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Mình có cho Chúa ngự trong tâm hồn mình hay không? Hay là nơi tôi, dù là người đi tu cũng còn đầy những ham hố, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực. Như thế thì trong trái tim tôi còn chỗ nào cho Chúa Giêsu ngự nữa hay không? Và tôi cũng có muốn ngự trong Chúa Giêsu nữa hay không? Có muốn ở trong trái tim Chúa Giêsu nữa hay không? Mà mình hát, con xin một chỗ nhỏ bé thôi. Mình hát như vậy, mình nói như thế, nhưng mà thực tế là mình chạy đến với những người có quyền, có chức, những đại gia, những nhà giàu, những người tài trợ có đủ mọi thứ. Mà mình có dám đi tìm ngự trong trái tim Chúa nơi những con người tội lỗi, yếu đuối, nghèo nàn, bị bỏ rơi hay không? Nếu như con người bệnh tật, những người ngoại đạo, chúng tôi có đi tìm chỗ cho Chúa ở trong những con người đó hay không? Vì Chúa đang ở trong những con người đó. Mà nếu tôi đón nhận con người đó, tức là tôi đón nhận Chúa ở trong trái tim tôi. Chứ không phải tôi chỉ đón nhận một bức tượng để trong nhà tôi. Tôi nói rằng Chúa đang ngự trong nhà tôi. Chưa chắc, có khi chỉ là đồ trang sức thôi. Đức Tổng nói là một cái sản phẩm mà mình không muốn, không biết, không nhận, chỉ là quảng cáo thôi. Nói cho người ta về lòng thương xót Chúa mà chính mình không cảm nhận lòng thương xót Chúa, làm sao họ tin? Đúng không ạ? Quảng cáo một sản phẩm mà chính mình chưa dùng, chính mình chưa biết được hiệu quả của nó, mà chỉ vì đồng tiền thì mình quảng cáo. Thì cũng giống như mình nói về Chúa Giêsu, chỉ là nói cho nó thành một thói quen, một phong trào. Người ta nói về lòng thương xót Chúa, mình cũng nói và mình chẳng cảm nhận gì cả. Hay là mình làm vì để mà tranh giành ảnh hưởng. Bên kia đông hơn, mình phải làm cho nó to hơn, lớn hơn, đông hơn. Để tranh giành ảnh hưởng thôi. Chứ có phải là lòng thành đâu. Thì làm sao mình lôi kéo người ta đến được. Mình lôi kéo người ta đến mà chỉ để muốn tranh giành ảnh hưởng. Chỉ để muốn lấy danh, chỉ để muốn lấy tiếng. Thì làm sao lôi kéo họ được. Người yêu dân họ sẽ tỉnh vô cùng, sẽ biết rằng là cái ý đồ của mình tổ chức này là cái gì. Còn tôi không có một cái ý đồ gì cả. Tôi chỉ có một cái khao khát duy nhất là lòng thương xót Chúa được mọi người đón nhận. Vì đó là ước muốn của Chúa. Tôi chỉ đi thể hiện ước muốn của Chúa là làm sao, cách nào cũng được, ở đâu cũng được, ai cũng được. Nghĩa là mọi người nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Được rồi, không cần phải đến với tôi, không phải đến với chỗ tôi mới là có lòng thương xót Chúa, còn đến chỗ khác là không có lòng thương xót Chúa, không cần thiết điều đó. Và người giáo dân họ sẽ cảm nhận rằng là họ sẽ đến những nơi nào với những con người nào mà thực sự cảm nhận được lòng thương xót Chúa, thực sự là chức nhân của lòng thương xót Chúa. Cái sức thu hút không phải là do con người ấy mà là Chúa Thánh Thần ngự trong con người ấy. Đức Giêsu ngự trong con người ấy, lôi kéo người ta đến với lòng thương xót của Chúa. Đấy, thưa anh chị em, dâng cầu nguyện cho các linh mục chúng tôi có được tấm lòng như tấm lòng của Chúa. Thay trái tim trái cứng bằng trái tim thịt mềm, biết yêu thương, có lòng xót thương. Thì lúc đó, cái trái tim của Chúa bị đâm thâu mở toang ra. Chúa nói, trái tim ta đã mở ra thì không khép lại nữa. 3 giờ chiều, Chúa nói với thánh nữ Fausta là giờ của lòng thương xót. Giờ ấy là giờ thiêng, những ai kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ tuôn đổ vô vàn ân phúc xuống trên họ. Tùy theo, ta cho họ một chiếc bình gọi là tín thác. Nếu mà họ mở bình ra càng rộng, càng nhiều bao nhiêu, tức là càng tín thác bao nhiêu, thì ơn ta xuống càng nhiều bấy nhiêu. Còn nếu họ không mở, không tin, hay là tín thác còn nghi ngờ, còn ngờ vực, còn hoài nghi, thì ơn ta cũng chỉ xuống rất nhỏ giọt mà thôi. Ta muốn nhưng cho họ tự do lựa chọn, họ có muốn đón nhận hay không đón nhận. Thưa anh chị em, hôm nay lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và đang ở trong tháng 6. Xin cho mỗi người chúng ta một lời cầu nguyện tha thiết, xin Chúa thay trái tim con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Xin cho con biết đón nhận lòng thương xót của Chúa để con cũng biết xót thương anh em của con. Xin cho con được nên thánh không phải bởi công sức của con mà bởi quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa thanh tẩy con, biến đổi con, cho con được nên thánh. cho con được sống thánh và làm cho người khác cũng đón nhận Chúa để họ cũng được xót thương, được nên thánh, vì Chúa mời gọi tất cả chúng con phải nên thánh vì Chúa là đấng thánh.
Thưa cha, con là Maria Linh Thị Hiên, tại ở giáo xứ Trung Đồng, Vũng Tàu ạ. Con có làm chứng cho Chúa là còn có con bị một căn bệnh mà 21 năm nay. Con sanh một đứa con năm 96, con bị
cái gì? Sanh một đứa con gì?
Dạ, con đẻ một đứa con từ năm 96.
Con đẻ một đứa con chưa phải sinh rồi.
Xong mà con bị đau nửa xương sống thì con đi khám thì người bác sĩ ở Sài Gòn nói con là con bị viêm xương, viêm thoát viêm xương ở giữa đây nha cha, viêm xương cổ nè.
Sao mày sờ tao? Rồi. Nó cứ sờ xương thôi, nó bảo nó viêm chỗ đó. Rồi, cảm ơn con. Rồi sao nữa con?
Vậy là con gần như là xương sống là viêm ba khúc. Ba khúc thì hôm bữa là con đi lên là ngày 9 tháng 10 năm 2016. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thì con về là con đã khỏi ạ. Đến nay là con đã khỏi hoàn toàn. Và ơn thứ hai nữa.
Hallelujah. Rồi giờ trái tim giơ cao lên. Hallelujah. Rồi đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ nhất là cái gì? Ba đốt xương sống, ba khúc xương sống như vậy, ba đốt, ba khúc nó sờ rồi đúng ba khúc. Rồi sờ đúng ba khúc và nó đi bị viêm rất là đau và lên đây cầu nguyện.
Hai đốt hở bằng này. Đến khi con đi bệnh viện, các bệnh viện hết, thì là bác sĩ bảo là con chỉ có như thế thôi, chứ còn uống thuốc cũng không khỏi. Thì con uống thuốc, thì thưa cha là con uống thuốc hết các thuốc, mà con uống thuốc đến nỗi mà nó đau bao tử với lại viêm dạ tràng. Rồi xong con uống thuốc xong là nó chạy sang là bị cái bệnh... cái bệnh mà gần như là khô máu rồi ạ. Thì lúc đấy là con vào bệnh viện thì con cấm khẩu rồi, con không biết nữa. Con mới vào bệnh viện thì con vào phòng cấp cứu, thì bác sĩ hỏi con là bây giờ nếu mà gặp người nào, nếu mà chị có bệnh gì thì chị gặp người nào, thì con chỉ đưa cái số điện thoại ra là con bảo là gặp người này thôi, chứ con cũng không nói được. Đến khi là bác sĩ cho con là đi khám thì con với bảo mẹ ơi cứu con với, chứ nhà con thì bây giờ một cháu thì đi học đại học Sài Gòn, còn chồng con thì đi biển, còn một đứa con nhỏ thì là cháu cũng đi học. Thì cái hôm đó là tự nhiên là con với đỡ. Thì con đỡ xong một khi là con mới gọi em con, thì khi hai em con chạy vào thì là con như con nằm bên trong cái chị ung thư giai đoạn cuối á, mà em con nhìn thấy hai người, nhưng mà lại nhìn thấy cái người mà ung thư giai đoạn cuối á, chứ không nhìn thấy con. Thì em con mới nói là lạy Chúa, chắc chị cái con chết rồi. Vậy sau này con bảo này không, đây chị đây. Vậy là bắt đầu là khi cháu con nằm viện được ba ngày thì cháu con mới đưa cơm lên cho con, thì cháu con đi học về là đưa cơm cho con, tại vì nhà em con thì nó gần bệnh viện chừng 3 cây số, còn nhà con thì cũng phải 10 mấy cây số. Thì con bảo là thôi em để chị ăn cơm ở bệnh viện cũng được. Nhưng em con nó bảo là nó
sao rồi, sao nữa? Cuối cùng.
Dạ. Cuối cùng là Chúa đã chữa con khỏi hết. Là Chúa chữa con khỏi hết thì khi là con về là bác sĩ thì cho con về thì là con vẫn còn bị viêm dạ tràng. Đến sau là con nên trên đây con xin đặt tay cầu nguyện là Chúa sẽ đã chữa con khỏi ạ. Rồi còn Còn lần thứ ba nữa là con đi xe thì ngày mùa chay năm ngoái đấy chị ạ, là con đi, con cũng mới nằm viện về được 2 ngày thì con mới đi xe, con đi viếng đó, thì con đi qua đường, con xi nhan đàng hoàng, cẩn thận lắm, chứ vậy là con đi qua hẳn rồi. Và cái chú đó, chú đi mà chú tông ngang xe con, thì con làm sao mà con đi cái xe tay ga mà con bay từ đây sang qua cái chị này nè. Mà con, Chúa đỡ con là con chỉ rách chân, rách giớ và rách quần áo, còn người con không bị sao. Xe con nó chỉ nứt ra có tí thôi. Thì con vào con run quá, con nói là mấy ông chùm ơi, dựng nên giúp con, bây giờ con run quá, con không biết sao. Thì vậy là con biết là Chúa đã chữa con.
Hallelujah! Hallelujah!
Lần thứ năm thì con cũng đi xe.
Chưa sao, chưa chết à? Bốn lần vẫn chưa chết, còn lần thứ năm?
Lần thứ năm ạ, con đi xe thì con cũng đang là đi đường, là con cũng đi đường của con. Xong bắt đầu là cái anh đó, anh đi xe mà quả cỏ phường ấy ạ, đi dẹp trật tự đấy ạ. Thì có ông chú ấy đi một bên đường, con cũng đi một bên đường. Vậy là chú ấy thấy như ở đằng trước mặt chú ấy là những cái người buôn bán, thì chú là muốn đi là bắt những người buôn bán đấy, thì chú ghẹo một phát là xe của con đứng chợn lại ạ. Có cách chừng 20 phân là xe con đứng chợn lại. Khi chú ấy xuống thì chú ấy tay, mặt mũi chú là tái mét, tại vì chú đi là đường sai, cho nên mặt mũi chú ấy tái mét. Thì con cũng không, con chỉ nhìn chú thôi, con cũng không có nói gì chú ấy. Vậy là con thắng được xe, là con cũng cảm tạ Chúa vì Chúa đã nâng đỡ con. Lần thứ năm thì con
Hallelujah. Ôi con mãi con không chết, thôi cha tròn đi tặng quà cho con đi xuống. Này sống dài quá. Rồi đây.
Con đi xe.
Rồi được rồi. Mình không chết mà, có nói mãi cũng không chết đâu. Đây là cho tặng cho con đĩa năm những chứng nhân lòng thương xót Chúa nha, 2 đĩa và bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót, để con về con đọc và con thấy được là biết bao nhiêu những người được ơn của Chúa, họ tin tưởng vào Chúa như thế nào, 5 lần vẫn không chết. Hallelujah. Rồi cảm ơn con. Rồi ai là những con chiên mà đi lạc và quay trở về với Chúa? Con chiên nào bao nhiêu năm? Con à? Con chiên lạc. Rồi mời con. Chúa bảo là đến với ta ai vất vả và gánh nặng. Vất vả không phải chỉ là vất vả về thân xác, gánh nặng không phải chỉ là gánh nặng thân xác, mà gánh nặng tội lỗi nữa. Con bao nhiêu năm con bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, con bỏ đạo 35 năm.
Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay con 56 tuổi. Con tên Trần Văn Tiên, Thánh Phêrô.
Thánh Phêrô bỏ Chúa 35 năm. Rồi Thánh Phêrô, tại sao Thánh Phêrô bỏ Chúa?
Dạ con giải phóng vô, con có lập gia đình mà không có cưới hỏi là con làm đạo vợ không, đạo đạo Phật. Sau này gần 10 năm sau con đi nhà thờ, lúc đó là không có giải tội xin tội cho con được. Rồi con đi làm ở tỉnh này tỉnh kia, con ước ao sao con được xin tội để con được rước mình thánh Chúa. Mà tới năm 2014 này cũng chưa được. Sao con về Bình Dương này gặp biết cháu ở đây, nói con ráng cố gắng nhân tội, rồi mới cho con mượn nghe cái máy cha Long giảng. Con mới xin vài, con biết bao nhiêu nhà thờ xin cũng được. Sao con về nhà thờ ở Đa Minh, con cầu nguyện và cha giải tội được cho con. Không còn gì bằng khi được chữa tội là cảm thấy con sống còn hơn là cho tiền cho bạc con nữa. Bởi vì con mới làm chứng cho Chúa là đã cứu giúp con làm đường lạc lối. Lúc khi con lạc đạo là con không sợ gì hết. Con nhiều lần con giết người mà nhờ cái cô bé đấy can ngăn con.
Kể chuyện sao con tính giết người mà nhờ cô bé nào can ngăn để con không giết?
Dạ cô bé cũng ở Bình Dương đây cho con can ngăn, nói hãy có lòng gì tha. Lúc đó con đang chán hẳn không có đi xin tội được đó. Thì gây lộn với nhau, thì con nói, nó nói là ông già rồi cỡ ông là tôi đánh nhất chửi vợ con, con tức quá, mày thanh niên mày mày tưởng đâu ta không dám hả? Con nói tiếng trước tiếng sau con lấy dao con đâm nó liền. Mà hên là có người can kịp là trúng chỉ vô ngực nó.
Trúng vô ngực và không vô tim.
Dạ. Đấy thì đứa cháu đến phiền này hãy thương xót bỏ đi. Rồi hay nghe lời Chúa rồi đi xin tội lại là bớt nóng nảy lại. Là bắt đầu con mới đi nhà thờ xin tội lại là về nhà thờ Đông Minh xin tội. Mà cha giải tội riêng cho con. Giải tội riêng cho con.
Rồi anh đã được nghe cái mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa như thế này đúng không?
Dạ.
Ai cho anh nghe?
Dạ cô bé Nhâm. Dạ cho thấy con lạc đạo gì không đi nhà thờ đi chùa không à?
Con đi chùa.
Đi chùa thường xuyên luôn.
Này thực lại ba mươi mấy năm 35 năm bỏ Chúa, không những bỏ Chúa mà còn đi chùa nữa, rồi sao nữa con?
Tại vì con nghĩ là con đi xin lỗi mà không được, đi nhà thờ mà không rước lễ được thì mất phần linh hồn. Thì con mới chán nản, con mới đi vô chùa để là coi quỳ lại thắp nhang thì mình đỡ bớt cái đau xót trong đầu. Thì nhờ cái cô bé cho con mượn cái máy nghe, thì con đi về, về dưới bên ở Trư Gò Mây, gặp cái người đó cho con nghe, con mở máy nghe, lại gõ cửa mượn con cái máy nghe, con nói cái này là con mượn của người ta, hư con không có tiền đền. Thì một ngày nào con mua máy thì con sẽ cho mượn. Thì
khi sau khi con nghe thì con thấy sao?
Khi con nghe được cha giảng, bắt đầu là đêm hôm qua cô bé Nhâm này con đang làm gọi chú ơi chú có đi cha Long không, là con nói đi mà không có một đồng nào luôn cha, thì cha chưa đến lương mà chú cứ lên đi con nhận chú đi. Rồi lên là cô bé Nhâm này nè,
vẫn cái cô bé Nhâm đó.
À thì bao xe cho con đi luôn. Mà đêm hồi hôm này gọi con hồi tối là 8 giờ tối mà tới 3 giờ đêm con thức dậy ngủ hoài ngủ không được. Rồi con mới lên đây con mới cảm ơn Chúa là đã ban cho con được cái lòng tin trở lại, không còn như xưa còn hung hăng này kia, ngoan đạo trở lại và con được rước mình đến Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta nhớ Chúa nói rằng ta đã bỏ 99 con, trái tim của Chúa thổn thức vì một con chiên đi lạc. Bỏ 99 con đó để đi tìm được con chiên. Và Chúa nói rằng cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở về hơn là 99 người không cần quay trở về. Cả triều thần thiên quốc vui mừng. Sau 35 năm anh đã bỏ Chúa mà đi chùa, Chúa vẫn không bỏ anh. Chúa tìm mọi cách Chúa cứu, và Chúa cứu qua người khác, qua cô bé nào đó tên là Nhâm cho anh mượn cái máy, qua cô bé nào đó tên là Nhâm can ngăn anh khi mà anh lấy dao anh tính đâm thẳng vào trái tim của người thù của anh, và không đâm vào trái tim mà chỉ trúng cái ngực mà thôi. Qua một cô bé mà anh muốn đến với lòng thương xót Chúa mà anh không có tiền xe, thì cô bé ấy đã cho anh đi hoàn toàn miễn phí. Qua tấm lòng khao khát đón rước Chúa của anh mà anh nói rằng con đi nhà thờ mà con không được xưng tội, không được rước lễ, con thấy đau khổ, con thấy thèm khát cho nên không được như vậy, cho nên con bỏ và đi chùa. Tấm lòng khao khát rước Chúa vào lòng của anh. Nhiều người chúng ta ngày hôm nay được rước Chúa hàng ngày, mình có còn khao khát nữa hay không? Có còn cái thổn thức nữa hay không? Nhiều người anh chị em ở ngay giáo điểm tin mừng này có còn cái khao khát, cái thao thức của người anh em mà biết rằng ngày mai mình được đi giáo điểm tin mừng, mình không ngủ được nữa hay không? Mình trồn vồn, mình mong mỏi giống như ngày xưa tôi còn bé mà mỗi lần sắp được đi chơi, đi Vũng Tàu là cả đêm không ngủ mà thức dậy rất là sớm, 3 giờ sáng đã dậy mặc dù 7 giờ xe mới chạy, đúng không?
Dạ. Con ở Gò Mây mới nhờ đứa cháu chở về Bình Dương này. Thì cô bé Nhâm nói chú cứ đi, con lo tiền xe cho chú đi.
Thưa anh chị em, có khi chúng ta quen quá, ta hóa nhảm, ta không còn cảm nhận được trái tim thương xót của Chúa nữa. khi mình đã nằm trong lòng thương xót của Chúa rồi mình quên luôn. Khi mình được ở trong giáo điểm tin mừng này, mình là tu sĩ, mình là giáo dân, được ở gần ngay giáo điểm, ở ngay trong giáo điểm này, có khi mình nhạt nhòa rồi, mình lờn rồi, mình gần chùa gọi bụt bằng anh rồi, không còn thấy cần phải quay trở về nữa. Mình là 99 con không cần quay trở về, vì nghĩ rằng ta là đạo đức rồi, vì nghĩ rằng ta là ngon lành rồi, vì nghĩ rằng ta là tốt rồi, cho nên chẳng có còn khao khát mong mỏi chạy đến với lòng thương xót Chúa nữa. Một người thanh niên mà 52 tuổi đời, 35 năm bỏ Chúa, mà còn cái khao khát đó, cái chồn vồn đó, cái mong mỏi đó, cái mà gớm sao mà nhớ thế, gớm sao mà nhớ thế, không đến được với lòng thương xót Chúa, gớm sao mà nhớ thế, không được rước lòng mình thánh Chúa, gớm sao mà nhớ thế, không được đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa tại đây, gớm sao mà nhớ thế. Có còn cái đó hay không? Có còn cái gớm sao mà nhớ thế hay không? Hay là ta thấy quen rồi, nhàm rồi, lờn thuốc rồi, không còn hy vọng gì đâu. Những cái con chiên mà cảm thấy không cần đến lòng thương xót Chúa nữa. Tặng cho anh cái máy, và tặng cho anh cái máy nữa, để anh cho cái người mà ở dưới Gò Mây nói rằng là muốn nghe mà anh không có máy, đúng không? Anh về anh gửi tặng dùm cho tôi, cho người anh em đó nha. Rồi tôi tặng, nhà anh có máy để nghe quay DVD không? Nha, DVD Những Chứng Nhân Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Rồi, và đây là sâu chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là tập sách Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Hết chưa? Hết chưa?
Dạ hết, đủ rồi cha.
Đủ rồi. Hallelujah. Rồi mời con. Còn con chiên nào hoang đàng nữa không ạ? Con chiên nào hoang đàng á? Hoang đàng. Anh ở rồi mời anh. Những con chiên hoang đàng hôm nay lên đây chia sẻ làm chứng cho Chúa. Vì Chúa nói rằng lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những người tội lỗi được quay trở về. Sao con chiên này
con chiên hoang đàng mà con là tân đồng trở lại với Chúa.
Con là con chiên tân đồng trở lại với Chúa. Con cho biết là con được trở lại với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Giuse Mai Văn Tuấn. Hiện tại con ở mãi giáo xứ Bạch Câu, giáo phận Thanh Hóa. Con cho con vào đây để xin nhờ ơn.
Rồi con được ơn Chúa quay trở về với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
À thì vì từ năm cấp 2 thì thưa cha là con có đến ở nhà con nghèo lắm. Thì con có đến được ở với lại hai bà. Rồi
một mình mà con ở với hai bà.
Bà già ấy ạ. Dạ. À, con đến đấy rồi con đang còn nhỏ lắm, con đi chăn bò chăn trâu cho họ. Rồi con thỉnh thoảng con có được đi nhà thờ, rồi nghe các cha giảng.
Lúc đó con đã có đạo chưa?
Dạ thưa cha chưa, con chưa có đạo. Đến rồi con lớn dần lên rồi con cũng ở một cái thôn nhỏ, rồi cũng có một cái nhà thờ nhỏ, rồi nghe các cha giảng, rồi dần dần con lớn lên. Đến năm 2003 thì con được ơn nhất là mẹ của con ấy, trước đấy chuẩn bị con cưới vợ ấy. Và một cha mà cha là chỉ được có 33 năm thôi là ba.
Thế là con quen một người Công giáo.
Dạ vâng ạ.
Rồi con lấy người Công giáo ấy làm vợ.
Dạ vâng ạ.
Rồi con theo đạo.
Dạ.
Rồi người vợ ấy có đây không?
Dạ thưa cha có ạ.
Mời người đó lên đây.
Dạ. Vâng, con xin phép cha lại cho con gọi được. Em ơi lên đây.
Gọi em mà còn phải xin phép cha nữa. Gọi vợ mà cũng phải còn phải xin phép cha nữa thì còn cái gì nữa. Thì Chúa tôi cái gì đây mà lắm vây. Hả đây hả, sao?
Dạ thưa cha và cầu đoàn này, hiện tại vợ chồng con được nhiều ơn Chúa lắm. Được năm cô cùng Chúa.
Đứa nào là thứ nhất?
Dạ thưa cha, hiện tại con gái đầu của con năm nay là Cháu được 14 tuổi.
Đứa thứ hai.
Dạ, cháu thứ hai 12 tuổi.
Đứa thứ ba.
Cháu thứ ba năm nay 16 tuổi ạ.
6 tuổi.
Dạ.
Đứa thứ ba 6 tuổi, đứa thứ 4.
Dạ, đứa thứ tư đây ạ. Là thứ ba, cha là ba. Ba tuổi, 4 tuổi, 4 tuổi ạ.
Đứa thứ 4 mẹ nhiều quá. Đứa thứ ba, con là thứ ba mấy tuổi?
Con 6 tuổi. Đứa cha 6 tuổi.
Đứa thứ ba 6 tuổi, đứa thứ 4 mấy tuổi?
Đứa cha con 4 tuổi.
Mấy?
4 tuổi.
Rồi đứa thứ 4 4 tuổi, đứa thứ 5 mấy tuổi?
Cháu con 19 tháng ạ. À.
Đứa đứa 14, đứa 12, đứa 6, đứa 4 và đứa 1 1 tuổi mấy. Rồi, con kể tiếp được 5 cô công chúa. Này con trai con gái?
Cha là gái.
Hả? Không có thằng này nữa mà.
Dạ, thưa cha là 5 gái cả.
Đây con trai con gái. Rồi kể tiếp, chú ban số cho con ơn gì, lấy vợ công giáo được con quay trở về được 5 đứa con, rồi sao nữa?
Thì con cũng xin làm chứng cho Chúa như thế này. Thì cha là năm 2011 con có sinh cháu thứ ba đây. Thì cháu được có 6 tháng để cháu phát hiện được ra là bị bệnh như là hở giò rắc móng ấy, bệnh hở giò rắc móng ấy, là tức là nó hở một tuyến nước bọt ấy cha, là nó cứ phồng ra khi con gái của con nó nước bọt vào nó cứ phồng ra ở đây này. Rồi thì con đi mổ, nhưng mà mổ lần đầu thì không được. Thế là lần thứ hai thì con có đang ở trong biên hòa Đồng Nai, thì vợ con có gọi điện vào, thế là mẹ con bố con cũng gọi điện vào, thế là nói thì giờ con nó lại phát lại. Con mổ lần đầu rồi nhưng mà không, lại không được, nó lại phát lại, xong bắt đầu là nó cùng một lủng cái lỗ đó ra, nó lại phồng nó ra, bắt đầu là nó mưng mổ lên rồi nó vỡ. Rồi hôm đó con cũng uống một tí rượu rồi, thì con từ chỗ làm con chạy khoảng gần một cây số, có chiều con đi lễ, mà chiều đi lễ thì cha có giảng, cũng giảng trái tin Chúa đó. Thì con, thế là con tối hôm đấy 8 giờ thì con uống một tí rượu rồi con cũng chạy lên trên nhà thờ đó, nhưng không còn ai, còn mình con là con chạy đến bên tượng Chúa Giêsu này, có cái dòng chữ là con hãy xin thì con sẽ được, và tượng Đức Mẹ thì con có khóc, con xin. Thế là ngày mai con về, con về thì khi con về đến Thanh Hóa thì con của con cũng bắt đầu lên bàn mổ. Và lần thứ hai thì con xin con xin Chúa, xin Đức Mẹ, thì con gái của con mổ năm 2013 đến giờ đã khỏi hoàn toàn.
Hallelujah. Rồi còn con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, là con thứ năm nhà con đây ạ, là hồi tháng 10 năm ngoái cháu không đứng không đi được, mà mắt thì cứ lõm xuống, đầu thì to lên. Thế là con đi khám thì bác sĩ ở Thanh Hóa nói là cháu bị bệnh não ung thủy. Vâng. Thế là cho con đi Hà Nội. Thế đi Hà Nội thì các bác sĩ nói là nếu mà mổ thì chỉ được 50-50. Thế chúng con cũng chẳng biết là làm thế nào. Con về con đi xin khấn, rồi con xin lễ. Thế con nói với chồng con là giờ mà bác sĩ nói cái 50-50 thì không biết là vợ chồng sống hôm sau. Vâng, thế là con với có một em gái lấy chồng ở cách đấy là 15 cây số. Em có nói là em có số điện thoại của cha. Chị cứ nhắn tin chị xin đi, rồi là cha, nếu mà cha nhận lời thì sẽ được, mà cha không nhận lời thì không được đâu. Thế con nhắn tin thì 2 ngày sau con thấy tin nhắn của cha, cha nhận lời và cha an ủi con. Vâng, thế là hồi tháng 3 vừa rồi đây, vợ chồng con có đưa cháu đi, thì bác sĩ nói là cháu bây giờ là dần dần bình phục rồi, bây giờ là chỉ có tắc nghẽn hai bên thiền kinh đây ạ. Vâng, thế là con của con là đi được rồi. Vâng, và cháu biết kêu mẹ, kêu bố, và kêu ông bà, kêu ông. Con xin cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha.
Hallelujah! Hallelujah! À, trước mặt chúng ta là một gia đình hạnh phúc, còn hai bé chắc là đang ở quê hả? Đang ở quê, một gia đình, nay con mấy tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 38 tuổi.
38 tuổi, lập gia đình bao nhiêu, lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con lập gia đình năm 23 tuổi ạ.
23 tuổi đến năm 38 tuổi được 5 đứa. Và anh đã được ơn là quay trở về, là một người con của Chúa. Không phải là con lấy được vợ, con thôi nhà thờ, đúng không?
Không, thưa cha là trước đây con quyết tâm con lấy vợ và con trở lại đạo. Bởi vì con là cháu Đức Tôn, con trưởng trong một gia đình dòng tộc họ Mai cũng lớn. Nhưng mà cái chú thì, cái chú của con á, chú ruột con tuyên bố con thì là nếu mà con thờ giáo lấy vợ con hiện tại bây giờ thì coi như là không còn chú cháu anh em gì nữa. Thế con cũng nói trước gia đình, bởi vì con là con trưởng thì con nói trước rồi. Thì ông bà con, ông bà nội thì là rất thương vợ chồng con, vì là hai gia đình đều nghèo cả. Nhưng mà con cũng nói thẳng luôn, con á, thì con thương vợ con muốn trở lại công giáo. Còn á, thì ai các chú ấy, thì con không bao giờ bỏ các chú. Còn các chú bỏ con hay không đấy thì tùy các chú thôi. Thì sau này các chú là lại rất thương con. Bây giờ hiện tại thì cả gia đình ai cũng rất thương vợ chồng con.
Hallelujah! Hallelujah! Rồi, chúng ta thấy một cái thử thách rất lớn nhé. Nếu mà theo vợ và theo đạo của vợ thì mất hết gia đình của bên chồng, thưa anh chị em, và chú cháu anh em không nhìn mặt nhau nữa, vì anh là cháu đích tôn, phải không? Cho nên là căng lắm, thưa anh chị em. Nhiều người đã không vượt qua được cái thử thách này và chấp nhận rằng là giữ đúng cái tôn giáo của mình, đạo ai người đấy theo, chứ không có theo đạo của vợ. Nhưng anh ấy theo đạo không phải vì vợ, không phải là cho vợ, nhưng mà có niềm tin của anh đã được ươm ngay từ lúc còn bé, lúc mà anh đi ở với hai bà. Hai bà già. Cô đây nghe mà chết tôi rồi. Hai bà già. Và cái niềm tin ấy đã được ươm vào những lần anh đi lễ nghe cha giảng. Lớn lên anh ấy vẫn giữ được cái niềm tin ấy, và khi gặp một người vợ công giáo, anh quyết tâm quay trở về với Chúa. Một đứa con, thưa anh chị em, chưa nhận biết Chúa, và khi đã nhận biết Chúa rồi nó còn mạnh hơn những người công giáo đạo gốc nữa. Những người công giáo đạo gốc gặp trở ngại là ngại, là sợ, là bỏ. Còn người anh em này, cho dù mất gia đình nhưng mà không chấp nhận mất Chúa. Cho dù người ta có bỏ mình nhưng mình vẫn không bỏ người ta và vẫn không bỏ Chúa. Cái câu của anh hay là chỗ đó. Con vẫn theo Chúa và con vẫn không bỏ gia đình dù gia đình có bỏ con. Thấy hay không? Và cho tới bây giờ lời của anh đã minh chứng được rằng là anh đã sống đạo như thế, và gia đình bây giờ quý mến không những là anh và quý mến cả vợ. Hai vợ chồng được gia đình bên nội rất là trân trọng quý mến dù là khác tôn giáo. Hallelujah! Rồi, năm người kiếm đúng năm món quà để tặng cho năm cô công chúa. Đây, cô công chúa lớn nhất, cô công chúa lớn nhất cho ra bộ sách. Cho cô công chúa lớn nhất bộ sách để cô ấy đọc. Công chúa lớn nhất là bao nhiêu tuổi?
Dạ, 15, cháu 15 tuổi chứ ạ.
15 tuổi để cho tặng cho cô công chúa lớn nhất một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Đây là cô công chúa thứ nhất. Cô công chúa thứ hai 12 tuổi, tặng cho DVD Những Lá Thư Không Gửi. Còn cô công chúa thứ ba, đây cha tặng cho cô công chúa thứ ba chuỗi con đeo vào. Cha đeo rồi.
Cha xin cha.
Anh xin cha. Rồi cô công chúa thứ bốn, đây cho tặng cho con ảnh lòng Chúa thương xót.
Con xin cha.
Ơi, ngoan quá. Còn cô công chúa cuối cùng còn gì nữa ta? Đây tỏ nhất. Đây cô công chúa bị úng thủy, thưa anh chị em. Chứng bệnh úng thủy là thứ mà thường là khó. Ta thấy những em mà cái đầu nó càng ngày nó càng to lên á. Có cái anh thanh niên ở đây nè, ngày nào anh cũng bế đứa con của anh lên đưa tôi đặt tay, cái đầu nó to to lắm và mắt nó nhìn rất là dại, đúng không? Mà chúng ta nhìn thấy bé này biệt mà nó không có đi được đâu. Những bé úng thủy mấy người lên nằm, nó nằm bị liệt như vậy không biết gì. Bây giờ nó đã hòa xuống, chạy coi đi được không? Chạy xuống rồi, chạy xuống vậy, chạy xuống đi. Đó đó, đi lại ngon lành, gọi ba gọi má được. chúng ta tạ ơn Chúa cho đại gia đình lòng thương xót Chúa. Đây đây con, bé uống thủy, uống thủy, uống thủy. Đây, đây, đây. Uống thủy à? À đây, uống thủy. Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.